những nền văn minh cổ đại đã biến mất luôn là đề tài hấp dẫn với những nhà nghiên cứu. Từ truyền thuyết về thành phố dát vàng tên là El Dorado đến nền văn minh Atlantis bạc mệnh mất tích dưới đáy đại dương, nhân loại say mê với những bí ẩn đã xảy ra trước họ hàng chục thế kỷ. Điểm chung của những nền văn minh này là tất cả đều đã biến mất. Hiện không có vùng đất nào trên thế giới giống như miêu tả của các giai thoại. Song, chúng chưa bao giờ bị quên lãng. Một trong những nền văn minh có chung số phận nhưng lại ít được biết đến hơn cả là Lemuria, nơi được xem là quê hương của tộc người Lemuria cổ xưa, dòng tộc người cổ đại thứ ba của thế giới, với sự phát triển tân tiến đáng kinh ngạc. Truyền thuyết kể lại rằng đó là chủng người lưỡng tính, cao đến 20 mét và giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Nền văn minh này được cho là phần lục địa nằm trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ngày nay. Trải dài 8.000 km từ Bắc xuống Nam và rộng 5.000 km từ Đông sang Tây. Vậy Lemuria có thật sự tồn tại hay không? Và con người đã biết gì về lục địa xấu số này? Các bạn đang nghe Giải Mã, xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Hoàng Hải. Lemuria là tên gọi của một lục địa bí ẩn đã biến mất theo ghi chép từ các truyền thuyết và thần thoại cổ xưa. Theo đó, lục địa này tồn tại cách đây hàng triệu năm và có một thời gian dài phát triển văn hóa cổ đại. Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc thật sự của lục địa Lemuria. Có ý kiến cho rằng Lemuria là chủng tộc Aryan ngày nay của Ấn Độ và là những người đã phát minh ra tiếng Phạn. Cũng có giả thuyết khác khẳng định người Maori ở New Zealand ngày nay đến từ một hòn đảo chìm, và đó chính là Lemuria. Ngoài ra, những truyền thuyết về đảo Phục Sinh và lục địa Hiva đã chìm giữa biển, khiến nhiều người chết, cũng được cho là có liên quan đến Lemuria. Ở Ấn Độ, người ta tin rằng có một lục địa đã từng tồn tại và biến mất cùng nền văn minh cổ đại nổi tiếng Tamil, tên gọi là Kumari Kandan. Vào thế kỷ 15, Kumari Kandam lần đầu xuất hiện trong cuốn kinh Kanda Puranam, là các kinh thư tôn giáo của đạo Hindu với phiên bản tiếng Tamil là Skanda Puranam. Rất nhiều văn tự Tamil đời đầu đã ghi chép lại các câu chuyện về một vùng đất cổ đại bị nhấn chìm trong lòng Ấn Độ Dương. Theo đó, một phần lãnh thổ từng được cai trị bởi các vị vua của triều đại Pandyan đã bị biển cả nhấn chìm. Lemuria vì vậy được nhiều người nhìn nhận là Kumari Kandam cổ đại. Và phải chăng Lemuria và Kumari Kandam là một? Một nhà huyền bí học và người đồng sáng lập hội huyền bí học người Nga tên là Blavatsky đã từng chia sẻ trong tác phẩm Học thuyết bí mật của mình về nguồn gốc loài người và năm chủng tộc đã và đang tồn tại trên trái đất. Cách đây hơn 34,5 triệu năm, vào cuối kỷ Jura, lục địa Lemuria đã bắt đầu hình thành. Kỷ Jura là một kỷ trong niên đại địa chất kéo dài từ khoảng 200 triệu năm trước, khi kết thúc kỷ Tam Điệp với khoảng 146 triệu năm trước bắt đầu kỷ Phấn Trắng. Cư dân của lục địa Lemuria là những người có màu da sậm, sống yêu thương, hòa bình và yêu động vật. Người ta cho rằng hậu duệ của người Lemuria bao gồm những người thổ dân da đỏ bản địa, các bộ lạc ở Thổ Nhĩ Kỳ và thổ dân Madagascar. Khi lục địa từ từ chìm xuống biển do núi lửa phun trào, người Lemuria phải đi sơ tán sang Đông Ấn, Ấn Độ và Châu Phi. Trái đất đã xảy ra 4 chu kỳ phát triển, mỗi chu kỳ gắn liền với sự tồn tại và diệt vong của một chủng người. Người Lemuria là dòng giống người cổ đại thứ ba, hay chủng tộc người thứ ba, thay thế cho chủng tộc người thứ hai, chia thành Lemuria sơ kỳ và Lemuria hậu kỳ. Điều này tương đồng với ghi chép của Lemuria là nền văn minh đối ứng với kỷ nguyên mặt trời thứ ba trong dự ngôn của người Maya. Blavatsky mô tả người Lemuria sơ kỳ cao đến 20 mét, có xương và là người lưỡng giới. Những người lưỡng giới này tích lũy dần các dấu hiệu của nam tính. Một số trường hợp khác tích lũy dấu hiệu của nữ tính, và kết quả là có sự phân chia giới và xuất hiện sinh sản sinh dục. Trong những người Lemuria sơ kỳ, một số người có hai đầu, bốn tay và giao tiếp bằng ý nghĩ. Người Lemuria hậu kỳ được Blavatsky gọi với một cái tên khác là người Lemuria Atlan. Họ từng là những người tạo ra nền công nghệ phát triển cao hơn cả trái đất hiện nay. Chiều cao của người Lemuria hậu kỳ thấp hơn, khoảng 7-8 mét. Họ có hai mắt và hai tay, nước da có màu vàng và đỏ. Ngôn ngữ họ sử dụng là những tiếng đơn âm mà hiện nay người dân vùng Đông Nam Á vẫn đang sử dụng để giao tiếp. Blavatsky cho rằng con cháu của người Lemuria hậu kỳ là thổ dân đầu phẳng của người châu Úc. Một số giả thuyết cũng khẳng định rằng người Lemuria là người khổng lồ, đã đẻ trứng trước khi phát triển thành đẻ con như động vật có vú. Bên cạnh đó, theo những ghi chép của người Maya, Lemuria là một nền văn minh cực cổ, đã phát triển từ 86.000 năm trước. Người dân Lemuria đã sáng tạo ra một nền văn minh, văn hóa huy hoàng với sự phát triển vượt bậc ở lĩnh vực hàng hải và kiến trúc. Đồng thời, văn tự của người Maya kể lại là người Lemuria từ sớm đã có quan hệ thương mại với các hành tinh khác. Phi thuyền giao thương của Lemuria thường xuất hiện khắp nơi, mang theo các vật phẩm quý hiếm và vàng bạc đá quý. Thế nhưng sự tồn tại của lục địa Lemuria cũng không kéo dài được lâu và biến mất sau khi bị xóa sổ bởi một đợt núi lửa cổ đại phun trào. Có những ghi chép mô tả sau khi núi lửa phun trào, một số ít người dân lục địa Lemuria may mắn sống sót và rời đi nơi khác. Ngay cả thổ dân các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương hiện nay cũng được lưu truyền, truyền thuyết về một hòn đảo lớn nhất từng bị chìm xuống đáy biển. Nhưng những giả thuyết này được coi là không có độ tin cậy cao đối với giới khoa học. Đôi lúc, Lemuria bị đồng nhất hoặc nhầm lẫn đến một lục địa hoàn toàn khác là lục địa Mu. Tuy nhiên, giữa hai lục địa này lại không có quá nhiều điểm chung. Thay vào đó, Lemuria lại có nhiều điểm tương đồng với thành phố Atlantis nổi tiếng. Cả hai đều được mô tả như những thiên đường trên mặt đất, không có tội phạm, nguồn lương thực dồi dào và cư dân phát triển, cũng như khả năng giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Thế nhưng câu chuyện về lục địa bí ẩn Lemuria không chỉ còn là truyền thuyết. Khi vào thế kỷ 19, các nhà khoa học đã thật sự tìm ra được một bằng chứng phục vụ cho giả thuyết về một vùng đất từng biến mất khi đi tìm lời giải cho sự phân bố thất thường của các loài động vật xung quanh Ấn Độ Dương. Đầu thế kỷ 19, các nhà tự nhiên học nhận ra rằng nhiều loài động vật giống nhau được phân bố trên các lục địa khác nhau hoặc các hòn đảo xa xôi. Đối với những địa điểm không cách quá xa nhau, điều này có thể giải thích được bằng sự di cư tự nguyện hoặc không tự nguyện qua biển từ đảo này qua đảo khác. Nhưng có những nơi mà khoảng cách giữa chúng là quá xa, nằm ngoài khả năng di chuyển của động vật trên cạn, đặc biệt là động vật có vú. Vậy thì chúng ta có lời giải thích nào cho hiện tượng này? Luật sư và nhà động vật học người Anh Philip Luther Scholar đã ghi nhận sự phân bố cụ thể của một số loài động vật có vú là vượn cáo, tên tiếng Anh là lemur. Ông cho biết có 30 loài vượn cáo khác nhau được tìm thấy chỉ riêng ở Madagascar, một hòn đảo nằm ở phía đông nam châu Phi, trong khi toàn bộ châu Phi có khoảng 11 hoặc 12 loài, thì khu vực Ấn Độ có 3 loài. Trong một bài luận ngắn năm 1864 có tiêu đề Động vật có vú của Madagascar được đăng trên tạp chí khoa học hàng quý, Scatler đã đưa ra kết luận rằng Madagascar chính là quê hương ban đầu của loài vượn cáo. Hơn nữa, Scatler còn đề xuất rằng điều đã khiến loài vượn cáo di cư đến Ấn Độ và châu Phi từ Madagascar là vì từ xa xưa Ấn Độ, châu Phi và Madagascar là các phần của một lục địa đã biến mất, có hình tam giác trải rộng phía nam Ấn Độ Dương. Scatler gọi lục địa này là Lemuria, bắt nguồn từ tên gọi gốc của loài vượn cáo trong tiếng Anh là Lemu. Ông cho rằng Lemuria chìm xuống đáy Ấn Độ Dương bởi một biến cố lớn. Phần chìm của nó hiện nay tiếp giáp với phía nam của Ấn Độ, Nam Châu Phi và Tây Australia. Tất nhiên, Sclater không phải là người đầu tiên đưa ra suy luận về lục địa chìm ở Ấn Độ Dương. Nhà địa chất người Pháp Etienne Geoffroy Saint-Hilaire cũng đã suy đoán về mối quan hệ giữa Madagascar và Ấn Độ vào năm 1840. Một nhà địa chất người Anh tên là Charles Wood thậm chí còn đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của một lục địa khổng lồ phía Nam vào thời kỳ Đại Trung Sinh. Đại Trung Sinh là thời kỳ của các hoạt động kiến tạo, khí hậu và tiến hóa. Các lục địa dần dần chuyển từ trạng thái liên hệ, gắn kết với nhau thành các trạng thái như ngày nay. Sự chuyển dịch này tạo ra tiền đề cho sự hình thành của các loài và nhiều sự tiến hóa quan trọng khác. Năm 1868, nhà sinh vật học Ernst Haeckel đã xuất bản cuốn Lịch sử sáng thế và nêu lên quan điểm về quá trình tiến hóa của loài người. Haeckel cho rằng con người cổ đại đầu tiên có nguồn gốc từ các loài linh trưởng ở châu Á. Vì thế, cái nôi của loài người nằm ở châu Á, châu Phi và rất có thể xuất phát từ lục địa giả định nằm giữa hai châu lục này. Lục địa Lemuria có thể đóng vai trò quan trọng như là một con đường di cư của con người vào châu Phi và Indonesia. Có một bản đồ giả thuyết được cho là bắt nguồn từ Ernst Haeckel năm 1876 đã mô tả Lemuria là cái nôi của loài người, khi các mũi tên chỉ sự di chuyển của những nhóm người xuất phát từ trung tâm Lemuria di tản theo các hướng khác nhau và ra khỏi lục địa. Trong các ấn bản sau này của cuốn sách vào năm 1876, lục địa này thậm chí còn được nhấn mạnh, dán nhãn trên bản đồ với tên gọi là Thiên Đường và được coi là cái nôi của loài người. Có nhiều giả thuyết khác nhau về Lemuria, nhưng tất cả đều tin rằng từng có một lục địa tồn tại trong thời cổ đại và chìm dưới đại dương do một thay đổi địa chất. Tuy nhiên, các giả thuyết được đưa ra vào thế kỷ 19 đều không được xem là giả thuyết khoa học hợp lệ. Đặc biệt, không có bằng chứng khoa học nào để chứng minh cho những công bố này. Tưởng chừng những giả thuyết đã nằm lại ở thế kỷ 19, thì đến thế kỷ 21 và năm 2017, tạp chí New Scientist đã cho biết một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu là các chuyên gia đại học Witwatersrand, Nam Phi đã tìm thấy các phần của một lục địa cổ chìm dưới đáy Ấn Độ Dương, phía dưới hòn đảo Mauritius nằm cách bờ biển châu Phi 2.000 km về phía đông của Madagascar. Các nhà khoa học đã khám phá ra một phần của lục địa được bao bọc bởi dung nham. Họ đặt tên cho phần lục địa mới được tìm thấy là Mauritia. Cho đến gần đây, các hạt cát trên đảo Mauritia được các nhà nghiên cứu tìm thấy có chứa các mảnh khoáng chất zircon cổ xưa. Ước tính độ tuổi của mảnh zircon này từ khoảng 660 triệu đến khoảng 2 tỷ năm tuổi. Zircon là một khoáng vật thường nằm ở vỏ trái đất, là một tinh thể bền vững được cấu tạo từ silicon, oxy, zirconium cùng với các nguyên tố khác. Sau đó, trong một chuyến nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, một nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi giáo sư Lewis Ussels đã mô tả việc phát hiện ra tinh thể zircon 3 tỷ năm tuổi ở Mauritia. Các tinh thể zircon này được các nhà địa chất học nghiên cứu và cho biết đã sinh ra từ một cơn thịnh nộ của trái đất nóng chảy không lâu sau khi trái đất được hình thành. Tuy nhiên, hòn đảo núi lửa Mauritia này mới khoảng 8 triệu năm tuổi. Vậy thì các zircon 3 tỷ năm tuổi sinh ra từ đâu? Tuổi thọ của các zircon này cho thấy rằng chúng già hơn rất nhiều so với chính hòn đảo mới được hình thành sau đó. Đồng nghĩa là các zircon này thuộc về một lớp vỏ lục địa già hơn đã xuất hiện rất lâu trên trái đất này. Giáo sư Ashore cho rằng lục địa mà ông đặt tên là Mauritia này là một phần của siêu lục địa Gondwana đã tách ra và trôi dạt thành các lục địa nhỏ hơn như Nam Mỹ, Châu Phi, Ấn Độ, Nam Cực và châu Úc. Khi Gondwana thay đổi hình dạng, nó đã khiến Mauritia vỡ thành các mảnh nhỏ, mỏng hơn và chìm sâu dưới Ấn Độ Dương, trở thành tiền thân của nhiều hòn đảo núi lửa hiện nay nằm rải rác trên đại dương này. Giáo sư Lewis Ussels đã có những chia sẻ trong nghiên cứu.
Now, another thing you can see from the map is that the continents.
Từ bản đồ, chúng ta thấy được các lục địa như Á, Âu, Phi dường như có thể nối lại với nhau. Do đó, châu Phi từng được nối với Bắc và Nam Mỹ, và châu Phi cũng từng được nối với Ấn Độ. Vào khoảng 200 triệu năm trước chúng bắt đầu tách rời. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu chi tiết về lịch sử tách rời của phần này. Các mảnh lục địa đã hình thành và tách rời như nào?
Trong một nghiên cứu trên tạp chí Nature Geoscience, các nhà khoa học cũng kết luận rằng các khoáng chất lâu đời từng thuộc về một vùng đất hiện nay đã biến mất. Những mảnh nhỏ của chúng đã được kéo lên bề mặt trong quá trình hình thành Mauritia. Đồng tác giả nghiên cứu, một nhà địa chất học tại Đại học Oslo ở Na Uy, John Jambeck, đã giải thích về hiện tượng trên. Khi dung nham di chuyển qua các vật chất lục địa trên đường hướng tới bề mặt, chúng đã cuốn theo một vài tảng đá có chứa zircon. Hầu hết những tảng đá này có lẽ đã bị phân hủy và tan chảy do nhiệt độ cao của dung nham. Nhưng một số hạt zircon vẫn còn sống sót và bị đóng băng bên trong dung nham khi phun trào rồi lăn xuống tạo thành đá trên bề mặt của Mauritia. Hơn nữa, khi tính toán lại cách các lục địa tách rời nhau ra, các nhà khoa học kết luận rằng Mauritia từng là một phần nhỏ của siêu lục địa lớn hơn nhiều, bao gồm Ấn Độ và Madagascar. Jambe cho biết ba vùng đất này gắn liền với nhau trong một lục địa lớn trước khi hình thành Ấn Độ Dương. Như vậy, kết quả phát hiện của các nhà khoa học đã khẳng định rằng ở Ấn Độ Dương thực sự có một lục địa đã bị chìm. Các nhà khoa học cũng kết luận rằng các khoáng chất zircon 3 tỷ năm tuổi này đã bị đẩy ra bởi các vụ phun trào núi lửa từ 8 triệu năm trước và thảm họa hủy diệt Lemuria đã xảy ra ít nhất 8 triệu năm về trước. Và rất có khả năng lục địa này được các nhà khoa học đặt tên là Mauritia, chính là lục địa Lemuria mà Philip Ludlay Sclater nói đến, hay là lục địa Kumarandi Kandam mà văn tự cổ Tamil đề cập. Đến hiện nay chúng ta vẫn chưa thể xác định được Lemuria có thật sự tồn tại hay không, nên những thông tin mô tả về nền văn minh, cuộc sống hay con người đều xuất phát từ những truyền thuyết giả tưởng. Bên cạnh lục địa Lemuria, đã có nhiều phát hiện về sự tồn tại và hủy diệt của các lục địa và các nền văn minh tiền sử khác như lục địa Atlantis, lục địa Mu. Điều này khẳng định rằng tri thức và hiểu biết của khoa học hiện nay về lịch sử trái đất và lịch sử nhân loại vẫn còn vô cùng hạn chế, và bí mật về nguồn gốc sinh mệnh con người vẫn là ẩn số lớn đối với nhân loại.